Xin chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Vì là mình chỉ còn có một tuần nữa thôi đó là có cái pháp hội Di Đà và Mandala Đại Bi Quang Âm đó. Cho nên ngày hôm nay thầy cũng xin dành một chút thời giờ để nói về cái pháp hội đó và cũng như là cái Mandala mà Đại Bi Quang Âm. Thầy cũng xin chia sẻ với các bạn đó là lý do mà tại sao đó mà thầy làm cái Mandala như vậy được 10 năm rồi. Cái pháp hội Di Đà và cái Mandala Đại Bi Quang Âm đó là một cái hành nguyện mà thầy rất là kiên trì để mà làm. Năm nào thầy cũng làm trong 10 năm liên tiếp và mình lấy chủ đề lúc nào cũng là Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát là cái người pháp chủ của cái pháp hội. Thì đó là cái lúc đầu, sau rồi thì thầy có làm cái pháp hội mà Di Đà và cái Mandala Vô Lượng Quang Minh là Mandala của Đức Di Đà. Thì bây giờ nhưng mà năm nay thì là thầy đã trở lại làm cái mandala của Đức Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, gọi tắt là mandala Đại Bi Quang Âm. Thì cái lý do nó cũng đã nhiều năm nhiều tháng về trước, nếu mà thầy kể ra cho các bạn nghe thì các bạn mới hiểu là cái lý do mà tại sao mà thầy làm. Thì thưa các bạn là hồi thầy còn nhỏ đó, 16 tuổi rưỡi đó, thì ba của thầy bị bệnh ung thư ruột già. Thì thời đó ba của thầy là viện trưởng cái bệnh viện Sung Chính, giám đốc bệnh viện Sung Chính. Thì ông cũng là bác sĩ nhưng ông không thể nào tự chữa mình được. Thì ông rất là đau khổ và vừa đau vừa khổ và cảm thấy bất lực. Thì trong lúc mà bất lực như vậy thì có một cái vị thượng tọa tên là Thượng tọa Thích Viên Đức ở chùa Thiền Tịnh bên Thủ Thiêm đó. Thì Thượng tọa Thích Viên Đức đó mời đi qua về bác sĩ cúng. Thì ông bác sĩ này dẫn Thầy Viên Đức qua để mà chữa bệnh cho ba của thầy. Thì thật sự lúc đó đó không phải là chữa cái bệnh ung thư mà ruột da mà chữa cái bệnh tim. Là vì sao vậy? Thì thưa các bác, là thời đó thì vì ba của thầy đó cái ung thư ruột da đó, cho nên bác sĩ Phạm Biểu Tâm đó thì mới đề nghị là cắt cái khúc ruột đó đi. Thì sau khi thầy hình ảnh rồi thì mình đem vô mổ ra cắt. Thì cắt xong rồi đó thì mình biết là tuy là cái ung thư nó đi mất rồi nhưng mà nó bắt đầu ăn qua bên gan. Thì các bác biết không, là khi mà mổ xong đóng lại thì không ngờ là đẩy xe ra ngoài thì ba thầy ho và làm cho cái vết mổ nó mở ra lại và phải đóng cái vết mổ lại, mổ lần thứ nhì. Mà vì vậy cho nên cái bệnh tim đó mới phát sinh. Thì tối là ông ngủ không được, mà ông ngủ thì phải ngủ ngồi mới được, cho ngủ nằm là rất là khó thở, ngạt thở vô cùng. Thì như vậy cho nên lúc đó thì bác sĩ cũng Lê Đình Cũng mới mời thầy Hòa Thượng Thượng tọa Thích Viên Đức mời tới. Thì khi mà tới thì ba thầy hỏi một câu là không biết là thầy có giúp được gì con hay không, là bởi vì cái này là một cái bệnh của cái thân mà. Thì không ngờ thầy Viên Đức nói thầy không có chữa trị được nhưng mà Phật có thể giúp chữa trị. Thế rồi đó, cái chuyện huyền bí là như thế này. Thế rồi thì ba thầy mới hỏi như vậy thì thầy chữa bằng cách nào. Thì thầy Viên Đức nói bây giờ bác sĩ nghĩa là cởi cái áo ra chút xíu cho thầy cái ngực đi, tôi sẽ vẽ cái chữ đó, tức là cái chữ mà mình gọi là cái hạt giống quang minh, cái chữ bùa hay là cái chữ chủng tử đó thử. Thì vẽ cái chủng tử thử theo cái chữ mà của cái kinh Mạt Pháp Nhất Từ Đà La Ni, cái chữ của kinh Uệ Tích Kim Cang. Thì chắc là các bạn nếu không tu cái phương pháp này thì các bạn không biết tên là Uệ Tích Kim Cang. Thì viết cái chữ đã xong rồi thì mày đọc và tế tiếp nữa. Thì Thầy Vân Đức mới viết xong rồi thầy mới ngồi xuống, thầy mới trì chú chuẩn đề vào trong cái nước rồi vào trong cái bàn tay của ba của thầy. Thì những cái chuyện đó là huyền bí. Lúc đó thầy 16 tuổi rưỡi, các bạn thấy không có tính những chuyện này được. Thầy 16 tuổi mà mình đâu có bây giờ mình tính những cái chuyện gì mà nó huyền bí, mà nó xa xôi, nó có vẻ phù phép như vậy. Nhưng mà không ngờ các bạn biết không, đối với đó thì ba của thầy có thể ngồi được và ngủ được cách dễ dàng vô cùng. Chưa bao giờ mà trong đời, trong mấy ngày hôm nay bệnh như vậy mà thầy ngủ được dễ như vậy. Dù là uống thuốc Valium, uống gì đó, không biết hơi đó, không biết uống thuốc gì để mà ngủ mà rất là khó ngủ. Uống cho cơ tim nhà lại mà rất là khó. Nhưng mà các bạn có thể từng ngờ được rằng là chỉ trong một tháng thôi đó, mấy tuần thôi đó, thì là cái bệnh tim này nó hoàn toàn hẹp. Thì cái bệnh tim hẹp rồi là một cái điều rất là mừng. Tại vì trong thời đó ba thầy cứ nói là nếu mà bò có chết đó, ba có thể xưng như vậy là nếu mà bò có chết đó, thì chắc là chết vì bệnh tim chứ không phải là chết vì bệnh ung thư. Thì nhưng mà nhờ thầy Vân Đức đó, mà ngài giúp như vậy, các bạn biết không, bệnh nó hết. Khi mà hết rồi thì thầy, mẹ thầy mới cầu xin là bây giờ xin ngài trị cho cái bệnh ung thư. Thì Thì Thượng tọa Viên Đức lúc đó thầy bằng lòng thì là được rồi, để tôi sẽ cố gắng. Thì theo như là bác sĩ Phạm Biểu Tâm thời đó nói đó, thì là cái bệnh này chỉ cần khoảng 3 tháng là mình không còn hy vọng nữa rồi. Tại vì nó đã metastasize ra, tức là nó đã lan ra tất cả những cái chỗ khác rồi. Nhưng mà không ngờ các bạn biết sao, các bạn không ngờ là trong lúc mà thầy Viên Đức hàng tuần là qua, nghĩa là có khi một tuần qua 5 ngày, khi 7 ngày, thì qua nói chuyện, rồi qua vẽ cái chữ mà gọi là cái chữ bùa đó, đó, hay là mình đúng hơn đó. Nếu mà chữ bùa thì nghe là có vẻ nó thần bí, thật sự là vẽ cái chủng tự từ, vẽ cái chủng tự từ đó. Thì tự nhiên đó, cái ngủ được, ăn được, và cái bụng nó không có trướng lên, và người nó nhẹ lại. Nhưng mà đặt lại là 3 tháng thì nó kéo dài đến 8-9 tháng sau là các bạn. Thì cái lý do mà nó kéo dài 8-9 tháng sau vì là một cái chuyện rất là quan trọng là bà có thầy có cái nỗi buồn trong lòng. Buồn là mình không thể nào thay đổi được những cái chuyện xung quanh. Buồn là bởi vì mình cảm thấy là nó không ai hiểu được cái lòng của mình. Buồn vì là người ta gọi là buồn thúi ruột đó bạn. Cho nên trong cái nỗi buồn đó mà sinh ra bệnh như vậy. Thì thưa các bạn, vì vậy cho nên là đáng lẽ chết nhưng mà là không chết liền, mà 9 tháng sau, trong lúc 9 tháng sau á, thì ba có thể có rất nhiều cơ hội để mà nói chuyện với con cái, để mà phú chúc, dí chúc, nói những cái chuyện gì mình muốn làm, những cái chuyện gì mình settle được, và mình buông được tất cả những cái gì mà mình phải buông. Thì trong lúc đó thì cái bác biển bác thầy, một bữa đó thầy mới hỏi ba có thầy đó, thầy làm sao đó mà ba muốn thầy đó trong tương lai sẽ học cái ngành y khoa, hay là muốn làm cái gì, muốn nối nghiệp ông, hay là muốn đi làm cái nghề khác. Thì ông mình nói một cái lời như vậy mà nó dính trong đầu thầy từ lúc mà 16 tuổi cho tới bây giờ. Ông nói như thế này nè: nếu mà làm bác sĩ thì con có thể trị được cái bệnh của thân xác, nhưng mà cái bệnh đó thì đương nhiên là bác sĩ có thể chữa được, mà bò cũng có thể chữa được, nhưng mà còn một cái bệnh mà bò phải bỏ tay và những người khác cũng phải bỏ tay, là cái gọi là cái nghiệp bệnh. Cái nghiệp bệnh thì thôi, không bác sĩ nào có thể chữa được cả nghiệp bệnh. Thì thầy mới hỏi như vậy thì ai là chữa được nghiệp bệnh? Thì ba thầy mới nói: muốn chữa cái nghiệp bệnh thì chỉ có cách là tu đạo mà thôi. Thì cái chữ đó nó dính trong đầu của thầy, vì thầy không biết là tu đạo là nghĩa sao. Thầy nghĩ là tu đạo là xuất gia, nhưng mà thật sự đó, chữ tu đạo không phải là xuất gia, mà tu để mà mình làm cho cái đạo, tức là cái chân tâm của mình nó sáng ra. Mà cái chân tâm mình sáng ra đó, thì tức là mình phải có cái khả năng sử dụng cái chân tâm nó như thế nào đó đó, để mà mình có thể chuyển hóa cái nghiệp của mình, cái nghiệp mình mới giảm thiểu được. Và cái người mà tu cái chân tâm không nhất thiết là người tài gia hoặc là người xuất gia, không nhất thiết là người nam hay là người nữ, người già, người trẻ, người nào cũng tu được cả. Cho nên tu cái đạo nó khác với là xuất gia. Hai chữ đó nó khác nhau. Thì thời đó thầy đã hiểu được cái chữ đó và thầy thấy rằng là rất là thâm thúy. Nhưng mà các bạn biết cái chữ mà giải trừ cái nghiệp bệnh á, trì cái nghiệp bệnh, cái chữ đó dính trong đầu thầy rất nhiều. Qua nhiều năm, nhiều tháng sau này, thầy có duyên, thầy gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa, rồi xuất gia về ngài, tu về ngài, thì cái chữ mà giải trừ nghiệp bệnh đó vẫn dính trong đầu của thầy và làm cho thầy rất là lo. Vì nếu mà mình không giải trừ nghiệp bệnh được thì nguy hiểm vô cùng. Thì mình sống mà bệnh nó sẽ tới, và cái nghiệp mình lúc nào cũng có cả, và nghiệp sẽ tạo ra bệnh. Thì năm 20 tuổi thầy xuất gia rồi. Đến năm 23 tuổi thì mẹ của thầy đó ở bên Việt Nam đi qua bên Mỹ. Thì khi mẹ thầy qua đó, thì cái này là một cái chuyện mà thầy xin trở lại nói về chuyện của ba của thầy, là cái lý do mà chính yếu mà vì sao mà thầy muốn làm cái Pháp Hội Di Đà, muốn làm cái Mandala Quang Âm, là bởi vì cái ngày cuối cùng của đời của ba thầy nó xảy ra như thế này các bác. Là cái bữa tối đó thì hàng đêm đó, thì thường thường thầy hay trực ban, tức là thầy ngủ với bà ba thầy và để canh ông là có chuyện gì, ông cần uống nước, ông cần gì thì lấy nước, lấy đồ cho ông uống. Thì ba thầy bệnh như vậy các bạn, mà chưa đi vào trong coma, người là tỉnh tỉnh mê mê ngồi dậy đi cầu tiêu rồi xong trở lại rồi ngủ tiếp, nhưng mà ngủ thì nhiều hơn là thức. Nhưng mà không phải là trong cái dạng mà hoàn toàn là mê man, không phải như vậy. Thì trong cái chuyện mà tỉnh và mê như vậy, thì đêm đó đó, thì thầy cũng đúng hàng bữa thầy nằm cạnh ông đó, thì tự nhiên đúng 12 giờ rưỡi đêm đó, thì tự nhiên thầy bừng thức dậy. Thầy ngồi bật dậy. Ngồi bật dậy thầy mới xoay người qua thầy nhìn ông đó. Rồi thầy mới tự nhiên biết vì sao đó, linh thiêng là xui khiển sao làm cho thầy tự nhiên thầy thầy niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì niệm rất là to. Và khi mà niệm rất là to như vậy đó, thì rõ ràng đó, là người nào mà ngủ thì mà nghe thầy tụng như vậy chẳng phải dậy. Mà lạ nha các bạn, mẹ thầy nằm cạnh không dậy, thì có cái bà chị nữa nằm đó cũng không dậy nha, không ai nghe cả. Mà ba của thầy đó thì tự nhiên đó, thầy niệm được khoảng 5 phút thì ông đồng đầy cái bà, ông tỉnh dậy, ông mở mắt ra, cái đầu ông chồm tới trước ông nhìn thầy, ông ồ ào ào vài ba chữ thì đương nhiên là thức dậy thôi, ồ ào thôi chứ cũng có cái gì hơn. Thì thầy nhìn tiếp tục ông đó, rồi thầy thầy thấy ông cái tay ông xui xui ra, thầy nắm cái, thầy nắm cái tay rồi mà thầy tay ông ruột lại, thầy tay ông để lên bụng, thì thầy mới kéo cái tay về, thì thầy mới tiếp tục niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì ông nhìn thầy, mắt ông nhìn thầy, thì cái người mà đang mê man mà gọi là ngủ như vậy tỉnh đó, thì đương nhiên là không mở to được, nhưng mà ông mở rất là to các bạn, ông mở ông to ông nhìn thầy. Thì các bạn biết là vì sao đó mà thầy thấy được cái mắt của ông, là bởi vì cái nhà Việt Nam hồi xưa có cái đèn trong, từ không biết các bạn có biết cái đèn trong, mình thắp cái đèn trong lên thì nó cứ sáng mờ mờ mờ, tại vì ba thầy bình đó, mình đâu có dám tắt đèn hoàn toàn đâu, phải bằng cái đèn trong để biết lỡ ông có đi ra đi vô đi cầu tiêu hay nào thì chưa biết. Thì không ngờ các bạn biết ông thầy khi mà thầy mà nhìn xuyên qua cái mờ mờ, thầy mắt ông mở nó to, ông nhìn thầy thì ông cũng ngạc nhiên, mà chắc thầy cũng ngạc nhiên. Thầy tiếp tục thầy tùng không ngờ tùng khoảng 15 phút đó, thì thầy ông mở mắt, từ ông nhắm mắt rồi ông mở mắt rồi ông nhắm mắt, rồi xong rồi cuối cùng ông thở một cái ọt một cái và ông đi. Tức là ông đi trước đó đó khoảng 5 phút là ông có tỉnh táo và nghe được. Các bạn có biết rằng là ngay giây phút đó trong lòng thầy nó sung sướng vô cùng, rất là ngạc nhiên là thầy không có buồn đâu mà thầy thể sung sướng. Thầy thấy cả cái người mình nó rần rần cái óc mình nó giống như là nó mở tung lên, cái đầu óc của mình nó bay ra khỏi cái thân của mình vậy, sung sướng lắm. Thì đó làm cho thầy nghĩ tới một cái chuyện là té ra giống như là cái nghiệp bình ấy, mà mình thoát cái nghiệp mình cũng thấy sung sướng vô cùng. Cha của mình thoát cái nghiệp mà mình sung sướng lây, mình sung sướng với Ngài. Đó là chuyện của ba của thầy. Thì nó làm cho thầy là nghĩ là trong tương lai thầy phải làm một cái pháp hội gì, thầy muốn làm một cái chuyện gì, chứ phải pháp hội. Thầy muốn làm một cái chuyện gì đó mà giúp cho cái người mà sắp ra đi đó, họ được ra đi một cách nhẹ nhàng. Và người nào đang kẹt trong cái nghiệp đó, mà cái bệnh của nghiệp nó nhiều là bảo ơi, không phải là chỉ có cái bệnh của thân, nhiều khi là cái tâm của mình, nhiều khi là cái đời của mình nó bị kẹt đó. Thì thầy chỉ mong làm sao mà cho họ giải đi được. Thì năm 23 tuổi thì mẹ thầy ở bên Việt Nam qua Mỹ. Lúc đó thì bà qua thì bà cũng bệnh nữa, thì bà bệnh ung thư. Thì cái bà biết thì là thầy mới đi thăm bà. Thì thăm bà thì thầy mới kể lại câu chuyện hồi xưa của ba thầy cho mẹ thầy nghe. Thì ba cũng khóc. Rồi bà cũng mong là nói, tao cũng mong đi được như vậy. Thì cái bà biết là thầy mới ngồi xuống với bà. Rồi ngày nào thầy cũng giảng kinh. Tại vì có những cái bộ kinh đó, thì thầy học thuộc lòng đó, thì ví dụ như bộ kinh Phổ Môn thầy học thuộc lòng, thầy có thể tùng, thầy nói chuyện với bà nghe. Rồi kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì thầy học thuộc lòng, thầy mới giảng cho bà nghe. Rồi cái bộ kinh Địa Tạng này thì thầy cũng học thuộc lòng, nên thầy cũng đọc thuộc lòng bộ kinh Địa Tạng, thầy giảng cho bà nghe. Rồi cái kinh mà Tứ Thập Nhị Chương Kinh đó, thời đó là cái bộ kinh mà rất dễ đọc cho những người nào mới xuất gia, thì thầy cũng thuộc lòng, cho nên thầy cũng đọc cho bà nghe, thầy giảng cho bà nghe. Nhưng mà bà nghe bà thích thú lắm, nhưng mà bà hỏi một câu này độc đáo lắm, bà hỏi nhưng mà làm sao để cho mẹ vãng sinh, mẹ nghe đọc kinh như vậy nhưng mà làm sao mẹ vãng sinh. Thì thầy mới nói bà nếu được thì mà đi với con. Thì mỗi ngày thầy mới hướng dẫn bà, thầy đi vòng tròn, thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi vòng tròn với bà. Nhưng mà cái bà bị ông thời đó đấy, tại vì thầy học về Hòa Thượng Tuyên Hóa, cho nên thầy không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thầy niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bà nghe, bà nói ok, ta nghe cũng hay, không can gì. Thì bà cũng đọc với thầy cho vui. Rồi hai mẹ con cứ đi vòng tròn trong nhà. Rồi nhiều khi đó, thì cái thời bên ở New Jersey là lạnh các bạn. Thế nên ra ngoài lạnh lắm, ở trong nhà thì cái nhà nó cũng nhỏ thôi. Nhưng mà đi vòng 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 thì bà cũng thích. Thì thầy nhớ là mẹ thầy rất là khỏe. Bà bị ung thư, nhưng mà bà không biết là bà bị ung thư. Bà cũng còn khỏe đó, bà cũng có cô má gì cả, đi đứng cũng nói chuyện. Thì cái đêm đó thì thầy mới dẫn bà đi vào trong cầu thiêu, trong nhà vệ sinh xong rồi thì đi ra. Thì thầy chờ bà đi ra cho bà nằm xuống. Thầy qua đồng hồ, thầy nói thầy bây giờ này là mẹ ngủ rồi, khoảng 10 giờ đó mẹ ngủ là vừa rồi. Thì thầy nói xong cho bà nằm xuống, thì bà nằm xuống thì tự nhiên bà linh tính ghê lắm bạn, nó có cái chuyện huyền bí linh thiêng của vũ trụ vô cùng. Thầy để bà nằm xuống rồi cái bà tự nhiên cái miệng thầy buộc lên mà nói, mãi mà Đức Quan Bồ Tát, Đức Di Đà, Đức Thế Chí, Đức Di Lặc, Đức Địa Tạng nữa, các ngài đó hết sức từ bi, mà nên theo các ngài đi, đi về cực lạc, mà đừng ở đây, ta bà nó khổ lắm. Thầy nói như vậy thì bà mới ngẩng đầu lên, bà nhìn thầy, bà ngạc nhiên là cái bà con nói tại sao, ủa, tại sao mà thằng con mình nói cái câu này ta, tự nhiên nói kỳ cục vậy. Thì chắc là bà nghĩ như vậy, tại thầy nhìn cái ánh mắt bà rất là ngạc nhiên, bà trợn mắt lên, bà nhìn thầy rất là ngạc nhiên. Thì các bạn biết sao không bạn? Có lẽ là cái tâm, hai cái tâm nó được tiếp xúc với nhau, nó giao tiếp như thế nào đó. Bà nhắm mắt lại, thì thầy mới cầm cái số chuỗi mà thầy niệm. Thì thầy niệm chú vãng sinh, nhưng mà đặc biệt đó là thầy không niệm bằng tiếng Việt. Thầy niệm Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Thầy Già Đà Già. Vì các bạn biết cái đó tiếng Việt đó là cái tiếng mà mẹ thầy đó là bà tụng hàng ngày. Hàng ngày bà tụng nhiều khi cả trăm lần cái chú vãng sinh lắm. Nhưng mà thầy quen cái cách mà Hòa Thượng Tiêu Hòa huấn luyện thầy bằng cái chữ Hoa đó. Cho nên thầy cầm lên thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật Di Đà Tô Chê Đô Di Đà Địa thôi. Thầy thầy niệm có hai lần, ba lần cũng tới nữa. Cái chú vãng sinh đó, thầy niệm chút xíu thôi. Thì tự nhiên bà thở cái ọt một cái và bà đi luôn. Thầy ngồi thầy tiếp tục, thầy niệm tiếp tục cho tới cả hơn 45 phút. Gần cả giờ. Từ khi mình qua đồng hồ là gần 11 giờ mấy rồi. Gần 12 giờ rồi. Thầy tên niệm lâu lắm. Thì lúc đó thầy mới, tại vì bên 12 giờ bên này đó, thì giờ cách ly thì mới có 9 giờ thôi. Thầy mới điện thoại cho Hòa Thượng Tiêu Hòa. Thì thầy đâu có ngờ đâu Hòa Thượng Tiêu Hòa là một bậc giác ngộ thần thông vô cùng. Thế nên khi thầy vừa điện thoại cho ngài thì ngài nói, ồ, mẹ con đi rồi hả? Thầy ngạc nhiên, thầy nói, con chưa có báo cáo cái sư phụ mà sao sư phụ biết rồi? Là mẹ con đi rồi, tốt lắm. Con nên đem gia đình con đi tới chùa Vạn Phật đi, đem lên đi, tại vì đó mẹ con mà vãng sanh được đó là một điều rất là quý, gia đình con nên quy y. Thì đó là cái chuyện về sau. Thì sau đó rồi các bạn biết không, toàn thể anh em thầy đó, anh chị em thầy, em có em chị, anh chị của thầy đó, ở Mỹ đó, thì mà đi qua bên chùa Vạn Phật đi gặp Hòa Thượng Tiêu Hòa và đi quy y với ngài. Tại vì đó là cái ngài nói là nên quy y và nên ăn chay trong 49 ngày đó để mà cầu nguyện cho mẹ của ngài, mẹ của thầy. Nhưng mà ngài nói là mẹ của thầy đã vãng sinh rồi. Thì cái điều đó làm cho thầy rất là ngạc nhiên mà rất là ấm cúng trong lòng. Thì lúc sau khi mà thầy có cơ hội nói chuyện với Hòa Thượng thì ngài mới nói như thế này nè. Bởi vì mẹ con đó là tụng kinh Phật Hoa hàng ngày tụng kinh Phật Hoa mà, hàng ngày niệm chú vãng sinh mà, hàng ngày ngày nào cũng trì chú đại bi cả. Mẹ con lúc nào cũng có căn tu, là lúc nào cũng tu cả. Thì đương nhiên là Phật phải rước chứ. Nhưng mà ngài nói cách hay. Nhưng mà nhiều khi đó cả con phải biết đó, là những cái bệnh đó thì mẹ con phải bệnh với cái nghiệp đó phải trả. Nhưng mà quan trọng nhất giờ phục lâm chung được nghe chú vãng sinh, cho nên mẹ con đi thẳng tới cái quả cực lạc. Thưa các bạn, khi mà thầy hiểu được như vậy rồi, trong lòng thầy đó là cảm kích vô cùng, mà thầy cứ phát nguyện là làm sao đấy để mình có thể giúp được cho nhiều người khác có thể đi vãng sanh cực lạc thế giới. Thì mong là càng lúc càng nhiều người đó càng có cái khả năng mà giải thoát. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất đó là muốn gây giải thoát đó, thầy đâu có ở bên cạnh để mà tụng niệm lúc mà bạc ra đi được. Cho nên cái chuyện đầu tiên mà thầy làm, thầy nghĩ là mình phải làm sao đó có những cái người đó cũng thành tâm đó mà đi cầu nguyện cho gia đình của mình. Cho nên mỗi năm mà trong 10 năm liên tiếp đó, thầy làm cái màn Đà La, thầy làm cái Pháp Hội Di Đà đó, với một mục đích rất là quan trọng là mình sẽ có những cái người đó mà sẽ xuất gia vì tha, tức là làm cái hành xuất gia đoạn kỳ thôi, ngắn hạn thôi, xuất gia ngắn hạn trong 7 ngày hoặc là 10 ngày thôi bạn, cho cha mẹ của mình, cho những người thân thương của mình. Cái hành động rất là quan trọng, tại vì khi mà bạn làm như vậy thì cái nghiệp đó nó giảm thiểu cực kỳ luôn. Một cái người xuất gia đó, một ngày thôi đó, thì bằng công đức của một vị Phật. Cho nên đó, nếu mà bạn có con cái của bạn đó, hay là người thân mà xuất gia cho bạn đó, thì cái nghiệp bạn là giảm thiểu kinh khủng lắm. Mà nhờ giảm thiểu như vậy đó, đến cái ngày lâm chung đó, thì bạn đi rất là dễ dàng. Cho nên nếu bạn có con, có anh, em, chị, hoặc là có cháu chắc, hay là bạn bè mà xuất gia dùm cho bạn thôi đó, trong 7 ngày, 10 ngày để mà hồi hướng cho bạn đó, thì cái nghiệp của bạn nó giảm thiểu kinh khủng, mà chắc chắn là bạn phải vãng sinh được. Tại vì họ hy sinh cho bạn mà, cái tình thương là mạnh lắm. Cho nên cái mỗi lần mà cái mandala đó tới đó, thì thầy lúc nào thầy cũng xin cái chủ lực đó là những cái người mà thật sự có cái tình thương đó, rất là sâu, biết thương cha, thương mẹ, biết thương những người xung quanh đó, mình đi tu dùm cho, hồi hướng cho những cái người xung quanh của mình. Năm nay thì mình có khoảng 250 người đó là đi xuất gia và đã ghi danh xuất gia trong 7 ngày để thầy huấn luyện. Rồi 3 ngày cuối cùng là pháp hội, là cộng lại là 10 ngày. Thì những cái vị này là hoàn toàn là đi xuất gia để mà hồi hướng dùng cho người thân thương của mình. Thì hy vọng rằng nếu mà các bác đó mà có lòng đó đối với cha mẹ của mình, đối với ông bà của mình, đối với những người mà đang bình hoàng trong người thân của mình đó, thì các bác hãy làm cái hành xuất gia dùng cho họ đi. Thì thầy sẽ huấn luyện các bác đó trong 7 ngày. Thì cái huấn luyện là cũng có gì khó, các bác dậy sớm một chút, ngủ hết trễ một chút, dậy sớm là khoảng 6 giờ, 5 giờ, 6 giờ dậy rồi, ngủ trễ là khoảng 10 giờ là bác phải vô ngủ rồi. Nhưng mà trong một thời gian đó thì bạn học cái gì? Học thiền, học exercise cho khỏe, học về cái triết lý của cái đạo làm cái người mà gọi là người xuất gia. Thì chương trình học đó nó ngắn hạn thôi, nhưng mà mục đích của bạn đó, mục đích là làm sao khi mình ra khỏi cái tăng đoàn tăng thân đó, thì là mình vẫn còn tiếp tục để mà phát triển cái tâm bồ đề của mình. Thì cái đó có nhiều người gọi là gieo duyên, nhưng mà thầy đặt tên là xuất gia vị tha. Thì cách đây nhiều năm rồi, có cô Mai Khanh, cô đó thì cô có người mẹ lớn tuổi 82 tuổi, thì cô xuất gia dùm cho người mẹ. Thì lúc đó thầy cũng nhớ mang máng đó, là thầy cũng mỉm cười, tại vì thầy nói như vậy thì sao bà cũng xuất gia đi. Nhưng mà nói con lớn tuổi rồi, con đâu có xuất gia được. Thì cô này cô mới xuất gia cho mẹ, rồi sau đó là mỗi năm cô đều xuất gia cả. Thì cái đó làm cho cái lòng của thầy rất là ấm cúng, bởi vì cái đạo hiếu là cái đạo của trời đất. Cho nên khi mình xuất gia cho một người nào, cái tình thương mình là lớn lắm các bạn. Và cái tình thương đó là chắc chắn làm cho cái người mà mình xuất gia dùm, họ phải được vãng sinh. Tại cái đạo hiếu, cái lòng hiếu thảo của mình cảm động đến chư Phật, chư Bồ Tát. Bởi thế cho nên thầy rất là mong muốn là các bạn có thể đi xuất gia dùm cho người trong gia đình của mình. Các bạn có thể lên trên phaphoidida.com bạc ghi danh để xuất gia. Nhưng mà nếu các bạn nói thế, thầy con không có ai để xuất gia cả, con không có người nào tu dùm cả, không can gì. Các bạn tới cái pháp hội, các bạn ghi danh và các bạn nói chuyện với những cái người mà ở trong cái bang mà ghi danh ở pháp hội đó, thì tất cả 250 vị xuất gia đó sẽ cầu nguyện hồi hướng cho bạn. Bạn hãy tới cái pháp hội để mà ghi danh thì mới biết mặt mũi của bạn, mới biết là bạn như thế nào để mà hồi hướng cho bạn được. Thì thưa các bạn, cái đó là cái mà mình mong rằng là mình lúc nào mình cũng nghĩ tới đó, làm sao mà giảm thiểu cái nghiệp bệnh. Mà cái nghiệp bệnh này đó, nó có thể làm cho mình đọa lạc ở trong cái thân trung ẩm. Cái nghiệp bệnh này có thể cột mình trong một chuyện đau khổ vô cùng. Cho nên cái nghiệp bệnh nó quan trọng là các bạn, nghiệp bệnh phải giải cái nghiệp bệnh này mới được. Nên do đó là thầy tin 100% đó là nếu mà các bạn đi cái pháp hội mà Di Đà hay là Mandala Quan Âm này đó, thì các bạn sẽ có được rất nhiều cái duyên lành đó để mà mình có thể giảm trừ tất cả những cái nghiệp bệnh, hoặc là mình gọi là những cái nghiệp duyên, những cái nghiệp chướng, những cái khó khăn trong đời của mình. Thành ra là cái pháp hội Di Đà, nhưng mà trong pháp hội Di Đà này có cái Mandala Đại Bi Quan Âm này đó, thì cái Mandala này đó, đặc biệt đó, là nó được sử dụng đó, như là một cái phương tiện mà mình có thể giúp cái người âm đi tới cái chỗ quang minh. Cái người âm ở trong cái chỗ mà mình gọi là bóng tối, đi tới chỗ ánh sáng là quang minh. Mà người âm này là cái gì các bạn? Có thể là người vong mà nhiều năm, nhiều tháng chưa giải thoát. Nhưng đồng thời cũng có thể là những cái người đó mà mình gọi là oan gia trái chủ của mình. Là họ là những người đó mà hồi xưa mình tạo nghiệp sát, họ chết là vì tao trong tay của mình, bây giờ họ báo thù, thì những người đó gọi là oan gia trái chủ, gọi là cái chủ nợ của mình đó, thì bây giờ đó cũng gọi là người ấp mà. Thì bây giờ mình cầu nguyện, mình làm cho họ, đưa họ tới cái chỗ mà ánh sáng, cái chỗ giải thoát. Cho nên cái mandala nó rất là đặc biệt, nó xây dựng như thế này các bạn, là nó có cái vòng tròn gọi là pháp giới, trong đó nó có năm cái hình vuông, năm hình vuông tượng trưng cho cái sắc thọ tưởng ảnh thức của mình. Trong cái trung tâm của cái mandala là một cái vòng tròn giải thoát, trong đó có Đức Quan Âm Bồ Tát. Và khi mà mình muốn cho người âm giải thoát đó, thì mình đem cái bài vị của tên người âm đó đó, mình đem từ nơi bên ngoài xuyên qua sắc thọ tưởng hành thức, mình đi vào trong chân tâm, cái vòng chân tâm của Đức Đại Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát ở đó. Thì cái hành động mà mình chuyển di cái bài vị từ bên ngoài bóng tối mà đi vô trong cái chỗ ánh sáng đó, cái chỗ đó thì gọi là cái chỗ làm cho giải thoát. Vì thế cho nên các bạn biết không, khi mà thầy mà làm cái mandala này đó, trong lòng thầy luôn luôn nghĩ tới đó, là chúng ta mình nên làm tất cả mọi chuyện gì đó mà để cho cái người mà người vong, cũng như là cái bản thân mình, bao nhiêu cái nghiệp chứa nên thân mình đó, cũng đều được giải thoát cả. Tức là mình tu không phải là mình tu cho cái tâm linh để cho mình sáng ra, mà mình tu cho những cái bóng tối trong thân của mình. Và đây là cái kết luận của cái chuyện của thầy nói. Vì trong tâm mình có cái bóng tối, cho nên là mình tạo ra cái bệnh. Và nếu mình tẩy trừ hết cái bóng tối trong tâm thì mình đâu có bệnh đó. Cho nên đó, nhiều khi những cái bóng tối trong tâm đó, thì mình phải cần học đạo để mà làm cho bóng tối để biến mất. Nhưng mà những cái bóng tối đã tạo ra rồi đó, gọi là nghiệp chướng đó, thì nhiều khi mình phải nhờ thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát làm cho cái bóng tối nghiệp chướng đó nó biến mất. Và đó là cái mục đích tại sao đó mình làm cái mandala Đại Bi Quan Âm, để mà giúp cho tất cả mọi người chúng ta làm cho cái bóng tối nghiệp chướng đó nó tiêu trừ. Cho nên hy vọng rằng các bạn có thể là cộng hưởng với thầy, cũng tới gặp gỡ những cái người mà xuất gia mà đoạn kỳ đó, và các bạn có thể đem tên của bác để mà nhờ các vị đó cầu nguyện cho, và các bạn có thể đem theo viết những cái bài vị để mà giúp cho những cái người mà vong. Và cái pháp hội Di Đà đó thì nó được tổ chức tại Anaheim Convention Center đối diện với Disneyland. Và cái website bật lên đó, để mà theo dõi đó, để mà ghi danh là phaphoyida.com, phaphoyida.com. Và cái ngày đó là ngày 6, ngày 7 Chủ nhật, 3 ngày liên tục luôn. Thì bữa sáng là bắt đầu mình 8 giờ là mình bắt đầu lễ Tam Bổn Nhất Bái rồi. Sau đó là mình có sải tình, sau đó mình có niệm Phật, sau đó mình có giảng Pháp, mình có lại sám Di Đà, rồi xong là mình có cái thể dục dưỡng sinh, rồi mình có giảng Pháp nữa, rồi mình lại có những cái hoạt động khác rất là đặc biệt. Thì hy vọng là các bạn có thể đó tới tham dự để mà mình làm cho cái nghiệp chướng của mình tiêu trừ, cũng như là cái nghiệp chướng mà của các vong linh cũng tiêu trừ. Và mình hãy làm cho cái thế giới bên trong của mình đó, nó sáng ra, cũng như cái thế giới bên ngoài đó, nhiều cái bóng tối đó, nó cũng sáng ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hy vọng được gặp lại các bạn ở trong cái Pháp Hội Di Đà Mandala Đại Bi Quan Âm ở Anaheim Convention Center. Kính chào các bạn.